Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, cùng quý Phật tử nhìn đầu tràng hôm nay thân mến. Hôm nay là ngày tu Phật hết của đạo tràng chùa Tân Lộc của chúng ta theo hoàng kỳ của một tháng. Thì vào giờ này theo hàng lệ thì sư về tới đây thì hai lời từng thời tụng trì để sắp tấn Phật tử chúng ta phần giáo lý học tu và nhắc nhở Phật tử chúng ta trong con đường niệm Phật để Phật tử tu tinh tấn với đạo Phật. Thì hôm nay thì sư gửi tới chúng ta bài học hôm nay với tựa đề là tỉnh tu trong mộng, nghe rõ không? Tỉnh tu trong mộng, nó tỉnh tu trong mộng tức là tỉnh tu trong lúc mình đang mộng. Phật tử có khi nào ở trong mộng mà tỉnh không? Hả? Có không? Vậy là không phải không? Vậy là Phật tử mê hết rồi phải không? Câu trả lời đó rất là chính xác đó. Cho nên sư mới khuyên Phật tử chúng ta là tỉnh tu trong mộng. Vậy thì nơi đây thì có hai vấn đề gọi là mộng mà Phật tử chúng ta cần lưu ý. Thì Phật tử chúng ta cũng biết rằng đối với đời thế gian thì người ta không nghĩ rằng người ta đang sống trong mộng, phải không? Sống trong thực, không sống trong mộng. Sinh ra, lớn lên, rồi đã chụp giật trong cuộc đời để đem về hưởng thụ theo cái là sự ham muốn của mình cho thỏa mãn. Ai mạnh thì được, yếu thì thua, phải như vậy. Rồi khi cuối cuộc đời chết kể như xong là hết, phải như vậy. Cho nên ở đời thế gian người ta có một câu rằng là chết là hết. Mọi người nghĩ đúng không? Đúng phải không? Đúng phải rồi. Vậy là cũng vỗ tay nữa chứ. Đúng là đúng phần nữa thôi thì vỗ tay cái nỗi gì. Đó là theo thế gian chết là hết thì đúng phải rồi ha. Nhưng mà Đức Phật nói rằng chết chưa phải là hết, mà bên kia cửa tử vẫn còn, vẫn còn sinh. Vậy thì chết là hết là đủ chưa? Chưa phải không? Thì thế gian nói đúng nhưng mà chưa đủ ha. Đúng nhưng mà chưa đủ. Cho nên bây giờ Đức Phật mới dạy chúng ta, cho chúng ta biết rằng chết chưa phải là hết đâu ha, mà bên kia cửa tử vẫn còn sinh. Thì sau cái gọi là chết á, kết thúc cuộc đời chúng ta hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục để là sanh ra cuộc đời mới ở tương lai, ở kiếp sống sau. Như vậy thì cái cửa tử tương lai chúng ta vẫn còn sinh ra tiếp tục. Sinh ra để rồi gì nữa? Tử nữa, phải không? Tử nữa rồi, rồi sinh ra nữa. Sinh ra nữa là sao nữa? Tử nữa. Phải không? Cứ là những cái màn hát cũ xì đó mà chúng ta cứ hát hoài không thấy chán, phải không? Như vậy cho nên hôm nay chúng ta học pháp Phật á, là chúng ta có phước duyên lớn. Cho nên đạo Phật dạy chúng ta để thấy rõ, biết rõ sự thật trong cuộc đời sống của chính mình, để dọn đường tương lai cuộc sống mới chúng ta tốt đẹp hơn. Phải như vậy. Tại vì sao vậy? Tại vì cuộc sống hôm nay của chúng ta nó quá cũ rích rồi. Nó quá cũ rích rồi, nó không còn gọi là tốt mới mẻ gì nữa cả. Thì chúng ta lặp đi lặp lại là rất là nhiều lần ở cái sống con người của chúng ta. Có thể là nói rằng là ở trong cái hành tinh này chúng ta đã trở đi trở lại chắc rất là cũng là nhiều lần. Có thể nhớ không? Nhớ không? Không nhớ. Nói câu này rất là chính xác. Phật tử là mà nó nhớ được là chưa đúng khen luôn đó, phải không? Phật tử nhớ được là Phật tử có cốt mạng hướng về quá khứ của mình, biết rồi là mình kiếp rồi mình đang ở đâu, mình sanh ra kiếp người ở đây, rồi là mình ở quốc độ nào, phải không? Nhưng mà chúng ta đều mù mịt hết, không biết quá khứ mình ở đâu, phải như vậy. Nhưng hôm nay mình được làm kiếp sống con người này nè. Nhưng mà Phật dạy chúng ta ở trâu lăng trong cái vòng luân hồi từ vô lượng kiếp, ngay hành tinh này chắc là chúng ta cũng đi tới đi lui đi lại đi qua bao nhiêu lần rồi mà mình không biết rõ được. Lấy cơ sở căn bản hôm nay là chúng ta được làm người ở nơi kiếp sống ở đây là như vậy. Thì cuộc sống con người của chúng ta mở màn từ khi chúng ta lọt khỏi lòng mẹ, cất tiếng u hoa chào cuộc đời, phải không? Vừa lọt khỏi lòng mẹ là chúng ta khổ à, phải không? Cái tiếng khổ nức nở la hó ôm sùm ở trên trời. Tại vì ở trong bụng mẹ mình có khóc không? Hồi lúc Phật tử trong bụng mẹ có khóc không? Có không? Ai nói có giơ tay lên. Phật tử mà nói có nó cho suy nghĩ quá. Trong bụng mẹ có biết gì đâu mà nó có khóc. Nó như vậy. rồi khi Phật tử mà từ giả bụng mẹ đi ra cuộc đời này để mà chào cuộc đời này, bắt đầu cuộc sống mới, Phật tử mới là khóc, phải không? Cất tiếng khóc chào đời, à, khổ á, khổ à, khổ à, nức nở nghẹn ngào á. À, là thế gian nó là tu qua à, chứ thật sự ra là khổ ha à, cho nên là khóc nức nở nghẹn ngào. À, chúng ta chào cuộc đời, bắt đầu là mở màn cuộc sống mới, phải không? À, rồi tất cả chúng ta đều giống nhau, rồi lớn lên, rồi chúng ta già lần sau với Phật tử ai trả bài nha coi. À, được bệnh hay quá ta. À, vậy là bài vẫn là tụt lòng phải không? Được bệnh rồi sao nữa? Sao biết? Chưa chết thì sao biết? À, nhưng mà bảo thảo phải không? Vậy thì mấy bà già ruộng răng không còn cái nào là chuẩn bị đó. Thấy không? Tóc bạc hết trơn là chuẩn bị đó. À, mắt mờ, tai lãng, mũi nghẹt, răng đau, chân mỏi, gối dùng. À, là ngủ bạn chúng ta bắt đầu là gì? Là yếu rồi. À, chúng ta đang chuẩn bị, phải không? Ta là chuẩn bị cái chữ gì? Chữ chết. Ta là kết thúc cuộc đời của chúng ta. Như vậy thì nơi đây giáo lý Đức Phật nói rằng là chúng ta đang sống trong giấc mộng dài, không hay không biết. Phải không? Là giấc mộng dài, là giấc mộng là từ khi chúng ta mở mắt chào đời đến khi chúng ta nhắm mắt lìa trần, là cả đời sống dài chúng ta bao nhiêu năm ở trong cái cõi đời thế gian này gọi là gì? Là một giấc mộng dài. Nói là giấc mộng á thì chúng ta không làm chủ được trong cuộc sống. À, chúng ta mê trong cuộc sống đó, à, không biết mình là ai nữa, và bị cuốn hút trong cái sinh hoạt, trong cái cuộc sống của giấc mơ đó, cho nên chúng ta gọi là sống trong mộng. Như vậy thì nếu mà trước kia mà chúng ta chưa có hiểu Phật pháp á, phải không? Vậy thì chúng ta là bị cuốn hút theo cái gì? Cái sự lôi cuốn ở trong mộng là của cuộc đời này, phải không? Cuộc đời này là một cái giấc mộng lớn, cảnh mộng bao la, phải không? Mà chúng ta là những người đang đắm chìm trong cảnh mộng bao la của cuộc đời, phải không? Thật ra trong cảnh mộng đó đông lắm mà tử, vui vô cùng. À, chúng ta bị thu hút, bị cuốn hút và cuốn trôi ở trong cảnh mộng lớn đó. Phật tử giờ bước ra khỏi chùa Tân Long của chúng ta, Phật tử có thấy cảnh mộng không? Thấy không? Thấy không? Đó, cảnh mộng đó là gì? Là cảnh đời. Cảnh đời thế gian ta đang sống cảnh mộng lớn, phải không? À, ở trong cái bầu không gian bao la này, nên cái mặt đất chúng ta đang ở đây, có những cái sinh hoạt, cái sinh động trong cái cuộc sống mặt đất này, à, đó là gì? Là cảnh mộng lớn. Và cảnh mộng lớn, chúng ta là một con người cũng như bao nhiêu con người khác, cũng như là một sinh vật thì như bao nhiêu con sinh vật khác đang ở trong cái mặt đất này, đang chuyển động, đang sống và đang quay cuồng cái cuộc sống của mỗi và chúng sinh động vật đó. Chúng ta đều quay cuồng để tìm tòi cái gì Phật tử? À, sáng tới dậy mở mắt ra là ăn cho no bụng, là để làm gì? Để lao động, để kiếm gì? Kiếm tiền. Phải không? Kiếm tiền, kiếm của, à, kiếm cái gì để đem về mình hưởng. À, chẳng riêng mình hưởng là cho vợ chồng con cái, cha mẹ mình và bà con mình hưởng. Chẳng hưởng ăn bữa nay mà để dành ngày mai, chẳng nhớ để dành ngày mai để dành luôn tuần lễ, thì tính xa nữa để dành cả tháng, là tính kỹ hơn nữa cả năm, là tính kỹ hơn nữa là cả cuộc đời, phải không? À, không phải riêng mình mà cho vợ chồng con cái mình sau này hưởng nữa. Mà tự theo tính kỹ ghê chưa, phải không? Đó, như vậy. Nhưng mà khi mà chúng ta nhắm mắt lìa trần rồi là kết thúc cuộc đời của chúng ta, tất cả cái gì mà chúng ta tìm tòi để tích tụ, để tính toán ra tương lai để hưởng thụ đó, à, chúng ta có đem theo được gì không? Không, bỏ lại hết, phải không tử? À, thì lấy con người chúng ta ra mà làm bài toán để tính á, thì bao nhiêu con người khác cũng giống chúng ta thôi, nhưng mà trên là một vài vấn đề nhỏ thôi, phải không? Nhưng mà cái lớn đều giống nhau đó. Sanh ra, lớn lên, rồi là vì lòng tham tiền tòi để mà đấu tranh hơn thua và giành giật để đem về cho mình được thỏa mãn. À, như vậy đó là cái cuộc sống, cái chân lý của cuộc đời là như vậy. Đó là chân lý đó. Chân lý của cuộc đời là như vậy đó. Thấy không? Vậy thì con người sinh ra đời mà đấu tranh hơn thua, giành giật nhau trong cuộc sống, thì con người đó đầy cái lòng gì bạn tử? Tham, phải không? Tham mới giành giật đấu tranh. Mà giành giật mà không được á thì sao bạn tử? Nổi sùng lên, là nổi sân. Nổi sân lên thì làm gì? Là đấu tranh với nhau, phải không? Hơn thua với nhau, giành giật với nhau, gây đau khổ cho nhau, rồi để gì? Được gọi là tạo nghiệp, phải không? Rồi tạo nghiệp là chết đi về đâu? Nghiệp dẫn. Đó như vậy. Vậy thì người bị nghiệp dẫn gọi là người tỉnh hay người mê? Mê. Người đang sân, đang si, đang mà tạo nghiệp đó là người đó tỉnh hay mê? Mê. Người đang tham á, tỉnh hay mê? Vậy thì chúng ta đang sống trong tỉnh hay trong mê? Trả lời đàng hoàng nha, trả lời chính xác nha. Chúng ta đang sống trong tỉnh hay trong mê? Hả? Cho nói lại lần nữa, tỉnh hay mê? Ai nói mê giơ tay lên. Ai nói mê? Chị ơi, lấy quỳ hương giùm đi. Trời ơi, chết xuống hơn. Phải không? Trời ơi, tỉnh bị xe gà bẫy mà không hay. Phải không? Chứ nó dẫn lộ nãy giờ rồi. Do lòng tham mới giành giật hơn thua tạo nghiệp. Chết là nghiệp cuốn lôi. Còn vô tử ngồi đây nè, ngồi ở đạo tràng chùa Tân Long, đang chánh tâm niệm Phật, đang cầu giảng sanh cực lạc quốc, phải không? Rồi tự tỉnh em ơi, nói lại tỉnh phải không? Vậy là ai tỉnh giơ tay lên? 1, 2, 3 giơ tay lên. Vậy là ai không giơ là người đó mê lại rồi. Thấy rõ chưa? Cho nên Phật tử là người tu á, chúng ta phải có quyết định rõ ràng. Thấy chưa? Tỉnh hay mê là phải khẳng định rõ, phải không? Chứ không phải lúc tỉnh lúc mê. Vậy là Phật tử cái dạng ba phải rồi, phải không? Như vậy cho nên Phật tử học Phật pháp á để thẩm định rõ mình đang ở đâu, phải không? Vì mình học Phật pháp là mình học trí huệ Phật, mà trí huệ Phật đó là thấy rõ sự thật, cho nên mình thẩm định được mình đang ở đâu, đang tỉnh hay đang mê. Nếu Phật tử nào mà nói rằng mình không tỉnh thì Phật tử còn đang mê. Vậy thì hiện tại cụ thể Phật tử đang tham, đang tham và chuẩn bị để sân, danh sân là tạo nghiệp, tương lai đi về đâu? Luân hồi, phải không? Còn nếu nói rằng mình tỉnh thì hiện tại mình đang sống gì? Ly tham, và không dám tạo nghiệp, để tương lai tỉnh giác, để đi về cảnh giới nào? Cảnh giới Phật, phải không? Như vậy cho nên đạo tràng niệm Phật của chúng ta hay là đạo tràng tu của những cái là pháp môn, ví dụ như đạo tràng của những người tu thiền, gọi là gì? Gọi là thiên đường. Còn đạo tràng niệm Phật của chúng ta thì gọi là gì? Là đạo tràng Phật thất hay là đạo tràng tỉnh tu. Và như vậy, như vậy thì những người bước vào trong thiền đường, bước vào trong đạo tràng niệm Phật thất là những hành giả chuyên tu, những hành giả chuyên tu. Những hành giả chuyên tu này là sau khi đã học Phật pháp giác ngộ rồi, mới dấn thân đi vào cuộc đời, là cuộc đời thí nghiệm, thử nghiệm, làm hành giả tu để giải thoát. Cho nên là Phật tử còn đang mê tham lam tạo nghiệp nữa không? Còn không? Ai còn giơ tay lên? Vậy là hết dám giơ tay. Còn bà đó còn kìa. Già mà còn tham mà. Thì trong này của mình bà đó là còn giơ tay thôi. Thôi thông cảm, tôi chắc nghe không rõ. Giờ đây Phật tử thấy rằng á, khi mà chúng ta bước vào đạo tràng niệm Phật chuyên tu thế này đó, là chúng ta làm người giác ngộ rồi, phải không? Giác ngộ là tỉnh hay là mê? Tỉnh, phải không? Vậy thì chúng ta đang bước trên đường đi để mà tiến đến sự giải thoát. Cho nên đây là Phật tử chúng ta là người giác ngộ, không còn mê nữa. Thì so với là 7 tỷ người hiện tại trong cuộc đời thế gian hành tinh này, bây giờ là hành tinh mình là 7 tỷ rồi, chắc tính bữa nay là lẻ hơn mấy người đó, phải không? Vậy thì trong 7 tỷ người, bây giờ những người gọi là giác ngộ trong cuộc đời này được bao nhiêu? Đừng có đếm được không? Đếm không được, nhưng mà chúng ta có thể mường tượng rằng không bao nhiêu. Tại vì sao? Tại vì bước vào con đường Phật pháp mà tu giải thoát mới là con người giác ngộ, phải không? Còn những con đường khác là con mê. Tại vì sao vậy? Tại vì những con đường khác mà dù có tu nhưng mà không có giác ngộ. Tại vì sao vậy? Tại vì họ còn cầu xin mong muốn hưởng thụ hạnh phúc ở kiếp sau hơn kiếp con người này, chứ họ chưa mong cầu giải thoát. Vậy sao vẫn có tu nhưng mà họ không có giải thoát? Tại vì sao vậy? Họ tu mà không có trí huệ, phải không? Đúng không? Vậy thì chỉ có đạo Phật chúng ta là một cái đạo là đưa chúng ta đến tri kiến giác ngộ hiện tại, thì dẫn lộ chúng ta hành động thực tế nhất để mà chấm dứt cái gọi là gì, là luân hồi ở tương lai, và đưa chúng ta đến con đường giải thoát thành thánh thành Phật ở tương lai. Là chỉ có con đường bước trên là đường đi của đạo Phật mà thôi. Và những tôn giáo khác thì không thể nào ra khỏi luân hồi được. Nó thấy rõ chứ hả? Cho nên Đức Phật nói rằng là chỉ có đạo Phật của Như Lai ba đời, giáo lý của Như Lai ba đời là con đường độc lộ duy nhất đưa chúng sinh thoát khỏi luân hồi sanh tử mà thôi. Như vậy thì chỉ có giáo lý Đức Phật là giáo lý giải thoát. Còn những giáo lý tôn giáo khác là vẫn còn trong luân hồi. Ví dụ như đạo đó đi về cõi thần, đạo kia đi về cõi trời, thấy chưa? Còn cái đạo nọ đi vào cõi gì? Cõi khổ, những đạo tà kiến đó. Thấy chưa? Đó như vậy. Vậy thì hôm nay Phật tử ta bước vào con đường đạo Phật, học pháp Phật là mình học được trí huệ Phật. Mà khi học được trí huệ Phật rồi là thắp sáng cái tâm mình lên. Bây giờ Phật tử còn mê nữa không? Hết rồi phải không? Đó, bây giờ mới thấy rằng nói rằng mình hết mê phải không? Đó như vậy. Cho nên bây giờ Phật tử lo tu nè. Đó như vậy. Cho nên bây giờ qua vấn đề thứ nhất sư muốn trao đổi với Phật tử chúng ta, đó là gì? Là cả cuộc đời là giấc mộng dài mà chúng ta đang sống đây. Thì đã có người biết được cho nên mới là bắt đầu là ra khỏi giấc mộng dài. Còn người mà không biết được nó vẫn là lầm lũi trong giấc mộng dài mà không hay. Đó là những người không có trí huệ Phật, những người tu theo tôn giáo khác, hay những người không có đạo nào cả hết. Thì những người đó đang ở trong giấc mộng dài mà không hay không biết. Tại đúng không? Tại vì tất cả những người đó đều là sống khởi ngụ bằng tâm ham muốn. Mình không dám nói họ tham lam, cái danh từ tham lam nó xấu lắm mà tử. Mình nói danh từ ham muốn nó nhẹ chút. Phải không? Tham lam là mình chỉ trích là xấu, còn nó ham muốn thì nó nhẹ hơn. Phải không? Nó như vậy đó. Thì trong cái ham muốn đó có ham muốn thiện, phải không? Còn cái tham lam á là cái tâm xấu, là tâm ác. Phải không? Nó như vậy đó. Thật ra cái chữ tham mà đạo Phật dạy đó là gì? Tức là tham tà, tà tham và tham dục. Phải không? Tà tham là gì? Là tham của cải, tiền bạc, vật chất của người khác, là thèm thuồng muốn và quơ thâu tóm lấy đem về của mình. Đó là tham lam. Vậy đó là tham lam. Tham như vậy đó. Còn là tham dục là gì? Là cái lòng ham muốn trong lòng của chúng ta. Thế giới đây như vậy đó. Thành ra hôm nay mình là người Phật tử, mình giác ngộ rồi, cho nên chúng ta bỏ đi cái tà tham mà hạn chế và làm sao cho nên ngưng hẳn luôn cả cái lòng gì? Lòng tham muốn trong lòng của mình nữa, phải không? Phải như vậy. Cho nên đây là con đường Phật giáo dẫn chúng ta đi để thoát khỏi cái gì? Cái móc xích đi vào luân hồi tương lai. Là như vậy. Cho nên ở đây sư gửi đến Phật tử chúng ta học lại thoáng qua cái lời dạy của Hòa Thượng Thích Thanh Từ. Hòa Thượng Thích Thanh Từ có bài kệ rất là tuyệt vời, là để lại thành cái dấu ấn đời sau. Và đó là gì? Đó là bài thơ Tỉnh Mộng. Một câu có 3 chữ thôi mà 20 câu cộng chung là nhiêu Phật tử? 18 câu chứ. 8 câu. Một câu có 3 chữ à. 8 3 là mấy? 24 chữ à, phải không? Gá thân mộng, dạo cảnh mộng, mộng tan rồi cười dở mộng, ghi lời mộng, nhắn khách mộng, biết được mộng, tỉnh cơn mộng. Có nhiêu đó thôi. Nhiêu đó thôi là bài pháp rất là tuyệt vời. Thấy không? Hòa Thượng tóm thâu lại những ý nghĩa Phật dạy để chỉ chúng ta nhận thức rõ thực tại cuộc đời, để chúng ta thoát khỏi cái mộng dài lê thê mình đang sống đắm chìm ở trong cái cõi đời con người đây. Là như vậy đó. Vậy thì thứ nhất là gá thân mộng. Gá là gì Phật tử? Là dính vào, nương vào, bám vào, phải không? Dựa vào để được yên. Phải không? Được yên. Vậy thì Phật tử thấy cái chùm gửi nó gá vào thân. Phật tử thấy cái chùm gửi cái nào ở dưới đất mọc lên không? Xuống đất là nó chết à? Phải không? Cái loại đó nó phải gá vào cây ở lơ lửng trên không. Phải không? Nó bám vào đó được cái rễ nó đâm sâu vào trong cái cành cây để rút cái nhựa cây làm sự sống. Phải không? Đó là cuộc đời sống của chùm gửi. Có như vậy, chúng ta cũng như vậy. Chúng ta đang bám vào cuộc đời, hút cái nhựa sống cuộc đời để nuôi dưỡng cuộc sống của chúng ta. Có như vậy thì cuộc đời này có đẹp không Phật tử? Đẹp không? Đẹp không? Ai nói đời đẹp như mơ vô đang coi. Phật tử biết là có người ta ca ta tháng cuộc đời đẹp dữ lắm. Phải không? Phật tử biết bao nhiêu bài ca là ca ngợi cuộc đời đẹp dữ lắm. Có không? Có không? Có chứ. Phật tử xin chắc rằng Phật tử là người tràn đầy cái tâm hồn văn nghệ mà. Phải không? Nhưng mà đó là gì? Là những người mê. Phải không Phật tử? Những người mê mới ta tháng cuộc đời đầy hoa mộng. Phải không? Phải như vậy. Nhưng mà người giác rồi á thì nhìn thấy cuộc đời đầy gì? Đầy đau khổ. Đầy đau khổ chứ không có hoa mộng. Thấy chưa? Thành ra là chùm gửi nó rút cái nhựa sống ở thân cây để nuôi cây nó. Thì chúng ta rút cái nhựa sống cuộc đời này để nuôi dưỡng thân chúng ta. Vậy thì nhựa sống cuộc đời là gì Phật tử?
Con người chúng ta có năm cái, để năm cái rễ để mà đâm vào để hút cái nhựa sống cuộc đời. Thế đã tìm năm thứ này nuôi dưỡng cái lòng ham muốn của chúng ta càng ngày phát triển, đó là gì? Ai đúng được càng hay hả? Ngủ vô tiền tài sắc chất danh lợi ăn ngon và ngủ gì? Ngủ kỹ, phải không? Đây là năm món dục ở trần đời mà ai sanh ra đều muốn tìm hết trơn, phải không? Ai giỏi tìm nhiều, ai dở tìm ít, mà mục đích cũng là để hưởng thụ mà thôi. Nó như vậy, cho nên đây là cái nhựa sống trong cuộc đời mà nó làm cho tất cả con người thế gian này đều là ham thích mà tìm tòi giành giật nhau để mà đem về mình hưởng thụ cho thỏa mãn. Cho nên chính từ chỗ đó mà đấu tranh hơn thua cuộc đời là như vậy. Từ nơi ngay trong gia đình của chúng ta, trong gia đình của chúng ta hai người anh em ruột với nhau hay là ba bốn người anh chị em ruột, nhưng mà chỉ một chút xíu sơ chút xíu nào trong cái gia đình về tiền bạc, về của cải, về vật chất, về đất vườn cũng thành gì vậy, tử thành kẻ thù, phải không? Từ bụng mẹ sinh ra đó, nuôi dưỡng lớn lên bằng là miếng cơm mớm của mẹ, rồi hai bầu sữa ngọt của mẹ, rồi được chăm sóc nuôi dưỡng bởi mồ hôi sức lực của cha, rồi nhưng mà lớn lên rồi dành ăn nè, thành trở thành hai gì? Hai kẻ thù. Có thể thấy có được cuộc đời không? Có khó. Và ngay trong gia đình của chúng ta cũng cảm giác cái này đó nữa, đó như vậy. Rồi bây giờ sao? Ở ngoài làng xóm chúng ta, kế bên dắt của mình, để cứ răng đất giữa hai người. Hồi xưa thì chén tà, chén rượu thì hú nhau để mà vui vẻ qua ngày. Nhưng mà bỗng nhiên là một khi mà đất bị lấn một chút xíu rồi, mà tử thì sao đây? Hả? Vậy là coi chừng loài ruột đó, phải không? Có như vậy đó. Con chó, con gà, con heo chạy qua chạy lại, nó cắn lỡ con heo, cắn lỡ con gà, chữ lộn không? Chữ lộn chưa? Tự thấy không? Là thân tình với nhau đó. À, nhưng mà khi mà con chó, con gà, con heo mà lỡ cắn nhau rồi thì bên con chó, con gà, con heo là không còn tình làng nghĩa xóm nữa, thấy rõ chưa? Đó, rồi nhà này với nhà kia, xã này với xã nọ, quốc gia này với quốc gia kia, và đấu tranh hơn thua giành giật nhau cuộc đời là do đâu vậy? Do lòng gì? Lòng tham nhau không? Thật ra thấy Trung Quốc ngày xưa mà khống chế các nước ở xung quanh á, lại phải phát tở cho ông vua có lòng gì? Lòng tham, phải không tử? Lòng tham. Nó như vậy đó, thành ra nó gây cái chiến tranh đau khổ cuộc đời. Nó như vậy. Vậy thì bây giờ chúng ta là người Phật tử, khi mà học được là thế gian là giả rồi, cho nên chúng ta mới quán thấy là gì? Là thế gian là mộng. Thế gian là mộng, thế gian ngoài là một cái cõi mộng lớn. Thế gian, tại vì sao vậy? Nó chợt có, chợt không, chợt còn, chợt mất. À, bây giờ nó còn đây, nhưng mà dài trăm triệu tỷ năm sau nó không còn tồn tại nữa. Bằng chứng hiện tại nó luôn luôn thay đổi, phải không tử? À, nắng mưa sương gió cuộc đời nó đã hoàn toàn nó biến đổi từ từ rồi. Cho nên hôm nay mình sống ở cõi đời lớn, đây là gì? Là cõi mộng, là cõi luôn luôn thay đổi. Cái thân chúng ta là gì? Là thân mộng. Thân này nó thay đổi theo thời gian thì nó cấu trúc bởi gì? Bởi duyên hợp giả lập tạm có, và rồi một ngày nào đó nó không còn tồn tại nữa, nó sẽ rã rời. Mà rã rời nhanh nhất là gì? Là đi vào lò hỏa táng, phải không? Rã chậm là đi xuống lòng đất lạnh. Thế nó như vậy là chậm, còn nhanh là vô lò hỏa táng là nhanh nhất, trong vòng 3 tiếng đồng hồ là xong rồi. Rồi nó sẽ đi vào không gian hòa quyện với cuộc đời, đó để làm nhựa sống cho thế giới mai sau. Thế như vậy, thì cái thân này là duyên hợp giả lập tạm có mà thôi. Như thân này là gì? Là giả, phải không tử? À, vậy cái thân này là giả thì gọi là gì? Là mộng mà thôi, chứ không có thật. Đó, chợt có, chợt không, chợt còn, chợt mất. Vậy thì trong cái thân con người chúng ta nó có cái gì nè? Học tắt ngang đi. Bây giờ trong thân trong người chúng ta có cái gì? Có cái gì của mình? Vậy nhớ không? Nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật, Phật tánh, phải không? Vậy thì tất cả chúng sinh đều có tánh Phật. Vậy thì trong con người chúng ta có tánh Phật là tánh của mình. Cái thực sự của mình là đó đó. Mục tiêu chúng ta tu là để đạt được cái này. Nhưng mà cái này không phải chỉ riêng mình có, không phải chỉ mình là người Phật tử, mình thuần thành trong đạo đức Phật pháp, muốn giải thoát mình mới có cái này. Mà tất cả những con người trên thế gian này, dù tu đạo nào cũng có cái này, phải không? Dù cho chúng sinh đó không phải là con người cũng có cái này, phải không? Dù cho nhỏ con virus cũng có cái này. Tại vì sao vậy? Đó là Phật tánh của mỗi một chúng sinh. Một con virus siêu vi c nó nằm trong cơ thể của chúng ta, nó là một chúng sinh. Nhưng mà vì nghiệp chướng của nó mà nó phải nguyện đi vào cơ thể con người mình để ăn nát cái gan mình để trả thù. Cho nên nó bây giờ biến thành danh từ khoa học là virus, phải không tử? Là vi trùng. Nhưng thực sự nó là chúng sinh. Vậy thì trong con virus nó có Phật tánh không? Có. Ai nó không có cho tao lên. à, chỉ cho người không học Phật pháp á, nó nói rằng là không có, tại họ không biết. Còn nếu mà chúng ta là người học Phật pháp rồi á, biết rõ tất cả chúng sinh đều có tánh, tánh Phật sẵn, nhưng tại vì nghiệp chướng nó nặng nề, nó che lấp cái Phật tánh nó đi, là nhưng nó vẫn có. Vậy thì dù nó biến dạng bất cứ một chúng sinh trong dạng nào ở thế giới nào, thì Phật tánh của nó cũng vậy, cũng theo đó mà đi và ẩn tàng trong nó. Ngày nào mà nó giác ngộ như mình này nè, thì nó sẽ bùng sáng lên, nó sẽ tu và nó sẽ giải thoát cũng như mình mà thôi, cũng như là các vị Bồ Tát, như Đức Phật là thổ nào nó như vậy. Như vậy thì hôm nay chúng ta là một con người, là một cái chúng sinh đẳng cấp cao ở trong lục đạo sáu đường, của những cái chúng sinh mà loại vậy, loại có hai chân. Vậy thì bây giờ chúng ta đã giác ngộ biết trong mình có tánh Phật. Vậy thì tánh Phật chúng ta đang chìm mẩn ở trong này, nó bị là cái nghiệp chúng ta nó che lấp. Đó là nghiệp gì? Là nghiệp si. Đó, như vậy thì cái tánh Phật chúng ta nó gá cái thân này, là gá thân gì? Thân mộng. Phải là cái thân mộng. Thì bây giờ Phật tử đang đi vô chùa Tăng Lâm, chùa Phước Linh, chùa Hồng Liên để tu, hay là Phật tử đang đi chơi, hôm nay là lạc mới đi Hà Tiên, là mốt đi là ở đâu đâu Trung Quốc, Ấn Độ gì đó, là đi chơi đi dạo cảnh gì? Cảnh mộng. Phải không? Vậy thì chúng ta đang gì? Đang tu trong cảnh mộng. Đang vô chùa Tăng Lâm, chùa Phước Linh để tu, là tu trong cảnh cảnh mộng. Phải không? Đó, như vậy. Nhưng mà đi tu trong cảnh mộng còn hơn đi chơi trong cảnh mộng. Phải vậy đúng không? Bây giờ mà tự biết rằng trên thế giới thế gian này, ngay giờ này, có bao nhiêu người bước vô chùa tu như chúng ta? Bao nhiêu? Ít quá, phải không? Mà giờ này á, đi chơi trong mộng thì nhiều vô số kể. Mà thậm chí đi chơi những cái chỗ nguy hiểm nữa. Đi đâu? Đi xuống địa ngục chơi, đi xuống lò quỷ ma chơi. Phải mà tới. Nó như vậy đó, rất là nhiều. Mà đi vô chùa mà tu như mình nè, là rất hiếm. Bằng chứng ở thành phố Cao Lãnh này là cái dân chúng bao nhiêu người, mà giờ này mà vô đạo tràng tu được mấy người? Chắc ở thị xã thành phố Cao Lãnh giờ này chỉ có chùa Tăng Lâm thôi. Phải không tử? Chứ mấy chùa khác đâu có ngày tu này. Phải không? Mà chỉ có chùa Tăng Lâm thôi. Thì thầy đếm lại được bao nhiêu người vô đây tu ngày hôm nay? Phải không? Thầy thấy rõ như một ngày chưa? Phải như vậy. Cho nên chúng ta đang dạo chơi trong cả cảnh mộng. Vậy thì gá thân mộng, dạo cảnh mộng, là con người chúng ta là đang đi chơi trong cái cảnh mộng mà không hay không biết, và mượn cái thân mộng này đi chơi mà không hay không biết. Cho nên trong chúng ta có cái gọi là gì? Là của mình thật sự. Đó là gì? Là Phật tánh, Phật tâm của chúng ta. Như vậy. Mộng tan rồi cười dở mộng, câu 3 và câu 4 Hòa Thượng Thanh Từ là cho chúng ta một cái điểm sáng để mà nhận thức. Đó là gì? Mộng tan rồi. Mộng tan rồi là như thế nào mà tử? Tức là Phật tử không còn mê, không còn ngủ nữa. Phải không? Phật tử tỉnh rồi, thức rồi. Cho nên mình biết là mộng là giả, hồi nãy nằm trên bao là giả. Phải không? Vậy thì bây giờ Phật tử giác ngộ tu rồi, thấy cuộc đời này giả hay thiệt? Giả. Thân này là giả hay thiệt? Giả. Phải không? Vậy thì Phật tử nào nói giả lên đây sư biểu coi. Xin cho bàn tay coi. Cự không? Xin cho Phật tử bàn tay mà cái bằng là đỏ mặt luôn đó. Phật tử cự sư không? Phật tử mà trợn mắt lại dòm sư đó là không muốn quýnh sư á, nhưng mà là Phật tử là gì? Là giả hay thiệt? Thiệt. Phải không? Còn nếu mà tôi biết giả rồi là tôi giả Phật tử, cái Phật tử cười khà. Phải không? Nó như vậy là Phật tử là quán thấy ngủ quẩn gì là giai không rồi. Phải không? Nó như vậy. Cho nên là trang lý luận Phật giáo về cái chiều là trí tuệ cho ta nhận thức, để phân biệt thấy rõ chúng ta không còn gì là mê cái thân này cho là thiệt. Cho nên là không gì cái thân này mà tạo tội nữa, mà chúng ta biết rõ thân là giả, lợi dụng thân giả này để chi? Để tu. Lợi dụng thân giả để tạo công đức, lợi dụng thân giả để lợi chúng sinh, để chi? Tất cả cái đó đều đoạn phiền não, để tương lai chúng ta để thoát khỏi cái chúng sinh sanh tử luân hồi tương lai, mà đạt thành là gì? Là một gì? Một vị thánh ở tương lai, là giảng sanh giải thoát hay đắc nhập niết bàn. Thế anh vậy thì một người mà được mà một cái cách sống như vậy, thực tế như vậy, và được là thành tựu lớn như vậy, là người đó giác hay là mê? Giác. Phải không Phật tử? Bây giờ cho giờ Phật tử với cái thân này, Phật tử có đi làm ác làm tội như hồi xưa nữa không? Như thực tế giờ Phật tử đã thọ tam quy ngũ giới rồi, Phật tử có bước vào trong đình để lại thần nữa không? Không, tại vì Phật tử quy Phật là không quy tha ma quy thần nữa, là thứ nhất được loại trừ, phải không? Rồi Phật tử còn tà kiến mình tính gì đâu không?
Không, đó.
Rồi Phật tử là còn là sát sanh trộm cướp và tà hạnh nói dối uống rượu đó không?
Không,
đó. Vậy thì Phật tử có siêng làm thiện không?
Siêng,
phải không? Đó, Phật tử có siêng tu không?
Siêng.
Cho nên những cái việc làm chúng ta bây giờ là gì? Là bằng cái động lực giác ngộ, nó đưa đến cái hành động chúng ta là gì? Là thiện và tạo công đức, nó có lợi cho mình, có lợi chúng sinh, và nó đưa chúng ta loại dần dần tiêu trừ mòn đi phiền não, và đưa chúng ta gần gần đến gì? Với cái bản thể chân tâm của chúng ta mà bị gì? Bị ẩn tàng, bị che giấu từ muôn đời nghìn kiếp. Tại ai? Tại mến. Hay quá, cho 10 điểm. Tại mình đó, tử. Bây giờ mình đã tự tạo cái lớp dày che lấp cái chân tâm của chúng ta, phần tánh của chúng ta, tánh Di Đà của chúng ta, thì bây giờ phải tự mình phải tháo gỡ từ từ. Phật tử muốn tháo gỡ Phật tử phải đi, phải gỡ từng lớp từng lớp. Vì Phật tử muốn tháo gỡ đi vô đi ra, đi vô đi ra, đi vô không có tháo được ra sao tháo. Phải không? Đó, thấy rõ ràng chưa? Phật tử mới nhìn thẳng vào trong này, mặc dù mình không thấy nhưng mình biết đó, ở trong này, trong này nè, xa xa trong này nè, là Phật tánh mình nằm trong này nè. Cho nên mới nhìn vô đó, nhưng mà cái lớp dày phiền não của mình nó che lấp. Bây giờ Phật tử phải gỡ từ từ, gỡ từ lớp mới đi sâu vô, sâu vô, sâu vô, phải không? Đó, vậy thì mỗi câu niệm Phật, mỗi một giờ sám hối, mỗi một giờ tụng kinh, mỗi một việc phước lành mình làm là mình vậy đang gỡ, đang gỡ, đang gỡ, đi vô, đi vô, đi vô, phải không? Đó, vậy thì đi vô. Rồi dần dần đến mà giai đoạn mà cuối cùng, khi mà chúng ta đã đi nốt con đường gỡ những phiền não đó, thì giai đoạn chốt của chúng ta là gì? Là mở cửa ra, phải không Phật tử? À, mở cửa ra thì tâm chúng ta bừng sáng lên, đúng không? Đó, như vậy thì cho nên ở đây gọi là gì? Là mộng tan rồi. Cuộc đời thế gian mình thấy rõ rồi, cho nên mình không còn đam mê nữa. Mình vẫn đi trong cõi đời, nhưng mà không đam mê bởi quyến rũ của ngũ dục cõi đời, phải không? À, cho nên mình tự tại. Mình vẫn mượn thân này sống ở cõi đời, nhưng mà không bị chi phối bởi cái đòi hỏi ham muốn cái thân này mà làm cho mình bị làm tên nô lệ, phải không? Tại vì ở trong cái thân này có cái tâm, cái trí mình làm chủ, cho nên mình sai thân này đi đâu là theo ý mình, và đi vô trong cõi đời đi đâu là theo ý mình, chứ mình không bị cái dục sai khiến như ngày xưa, phải không? Đó, như vậy. À, cho nên chính từ chỗ này là xin nhớ lại ngày xưa đó, là ngày Lâm Tế Thiền Sư á, có nói câu này: ai nói rằng Đức Thích Ca có thần thông là kẻ đại ngu si. Phật tử coi thiền nhiều câu muốn điếc lỗ tai. À, Thiền Sư Lâm Tế nói rằng: ai nói rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có thần thông là kẻ đại ngu si? Thì nói tập thiền nghe Phật tử, nói như vậy đó. Thì ngài trả lời rằng: thần thông của Thích Ca Mâu Ni là gì? Là đi vào sắc thinh hương vị xuất phát mà không bị ô nhiễm. Đó là thần thông tự tại trong là gì? Là trong cái là trong cõi đời thế gian này. Vậy thì ai mà có cái thần thông tự tại đó à, là gì? Là chúng ta hiện tại là giải thoát. Đó mới gọi là gì? Là thần thông của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đi vào sắc thinh hương vị xuất phát mà không bị ô nhiễm, là không bị dính mắc. Thế vậy thì Phật tử chúng ta nếu mà được cho mình luyện tâm được, cho mình tự chủ mình được, đi vào cuộc đời đầy quyến rũ ngũ dục trần đời mà không bị chi phối, là chúng ta có thần thông. Phật tử đi vô tiền là dính, đi vô sắc là dính, đi vô là gì? Cái gì dính, dính, dính hết, giống như keo dính chuột là tiêu đời. Vậy đó, như vậy đó, thành ra chúng ta thấy rồi bỏ, thấy rồi buông, thấy rồi bỏ, thấy rồi đi, thấy vẫn thấy nhưng mà không có tìm đến để mà ảnh hưởng. À, rồi thấy, rồi thấy, rồi đi, chứ không có gì cần một chút liếm luôn nào hết. Đó là chúng ta tự tại trong cuộc đời. Bây giờ Phật tử chúng ta có những người rất là giàu. Trong người Phật tử chúng ta hiện tại bây giờ là chúng ta có chừng là 5-7 hột xoàn bỏ túi. À, trong nhà Phật tử chúng ta có cả gì? Có một hũ vàng, vàng miếng. Vàng miếng bây giờ là nó tới là 40 mấy triệu, gần 50. Phải Phật tử, là một miếng vàng. Bây giờ Phật tử có một thúng giả hột xoàn là 20 ly. Tự biết tiền cỡ nào chưa? Phải không? Nhưng mà Phật tử coi không ra gì chứ. Thế không? Tại vì sao? Tại lúc trước mình siêng năng khéo làm ăn, bây giờ mình có tiền của nhiều. Tiền của đây nó làm gì? Để không nó uổng mất công coi chừng. Đi cúng dường cho thầy trụ trì cất chùa. À, cúng dường cho các thầy để xây chùa. Đi làm phước, làm thiện, làm lành, giúp đỡ người nghèo khổ thế gian. Vân 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 vân, nhiều việc thiện để mình làm, nhiều với công đức lớn để mình làm. Vậy thì đồng tiền này Phật tử có bị chi phối không? Hả? À, có phiền não không? Không. Làm thoải mái, làm tự tại. Thế giới đó như vậy đó, tại là có mà coi như như không. Thậm chí là Phật tử chúng ta bây giờ có người quá nghèo, nghèo quá trời nữa. nghèo khát ra cho, nghèo ho ra bụi, nghèo lũi vô bờ, nghèo mờ có mắt, nghèo sạch thò bo, nghèo đau bao tử luôn. Thấy không? Nếu nghèo không có tiền đi chùa Tân Long nữa đó, phải đi bộ. À, vô đây là nói thầy rằng, hay là nói sư quá, à, nói rằng là sư ơi, con nghèo quá, con không có tiền đi xe vô chùa tu. Bây giờ con ráng đi bộ tới đây, xin thầy cho con tu bữa nha, con có tiền cúng dường. Hẳn lẽ là sư quá đại Tân Long đủ gì vậy? Có ai nỡ lòng nào mà đuổi không hả tử? Hả? À, có ông thầy nào mới trời, trời ơi, vô đây tu đóng tiền cơm gạo, chứ không có đóng tiền cơm gạo, gạo cơm đâu ăn. Vậy là ông thầy đó quá tàn nhẫn. Ông thầy nào không phải là ông thầy thiệt rồi hả tử? Thế hơn nó như vậy đó. Thành ra là chúng ta vẫn tu thoải mái. Thấy rõ chưa? Đã nhưng vẫn tu được bình thường. Mặc dầu chúng ta không có đồng bạc, Phật tử không có đồng bạc để cúng dường Phật, Phật tử niệm Phật là Phật ừ không? Ừ không? Thôi chứ Phật có nói gì đâu. Nó trời ơi có tiền nhiều niệm Phật ta mới ừ, chứ không có tiền nhiều cúng ta không ừ. Phật có nói có lèo nào không? Lòng thành niệm Phật là cảm ứng tới Phật liền. Thấy rõ chưa? Người tội lỗi cỡ nào mà niệm Phật, Phật quan hỷ không? Rất là quan hỷ. Sợ lâm chung nó không niệm mình đó, mà nó niệm mà cái tội lỗi đó thì nó khổ. Mà bây giờ quá tội lỗi, bây giờ mà lâm chung mà nhớ niệm tên mình rồi á, thì Phật quan hỷ không? Phật quan hỷ tiếp dẫn giảng sanh liền. Thế đó, Phật đang có tâm như vậy đó, phải như sư quá như thầy Tân Long đâu. Thế mà lựa chọn xin lỗi nha. Như vậy từ giờ phàm phu thế gian thì còn phân biệt lựa chọn, nhưng mà bậc thánh tâm thánh rồi không còn lựa chọn nữa. Đó như vậy cho nên hôm nay chúng ta là người Phật tử, khi mà dâng lời Phật dạy rồi, chúng ta mới quán thấy biết rõ sự thật cuộc đời là gì, là thế giới mộng, cái thân mình là thân mộng. À, cho nên bây giờ chúng ta làm sao mà tới giác ngộ rồi cái cười dở mộng. Cười dở mộng như vậy. Cho nên bây giờ Phật tử là đi vào cuộc đời thoải mái, phải không? Giờ tu một cách là tự tại, không có gì lo cả. Ta nói như vậy đó. Ta bây giờ Phật tử vô chùa Tân Long, vô chùa Phước Linh, vô chùa Hồng Liên, chùa Thái Long, đang ngồi niệm Phật tu đi, cứ lo tu trong ngày đó, chuyện nhà chuyện cửa không quan tâm gì tới, tại vì bước ra đi đã dặn dò hết rồi, phải không? Mình cứ lo tu thôi. Vì đuổi mà hôm nay ngồi đây mà tu rồi cái nghe sư quá nó ngã ngang đi luôn là cũng thoải mái, từ giả cõi đời về cực lạc. Có lo gì đâu. Vậy thì chúng ta chuẩn bị sẵn rồi, để tương lai mà chúng ta từ giả cõi đời bất cứ giờ nào chúng ta cười cái đi vẻ lè. Nó như vậy, đó là chúng ta đã gì? Đã cười dở mộng. Cười dở mộng, thấy rõ chưa? Thì đó là cái bài kệ của Hòa Thượng Thanh Từ. Thư lặp lại: gá thân mộng dạo cảnh mộng, mộng tan rồi cười dở mộng. Là mình ngộ đảo rồi, thấy không? Không chăm tự tại cuộc đời. Bây giờ Hòa Thượng mới ghi lời mộng. Ghi lời mộng là gì? Tức là cái lời Hòa Thượng là viết đây là qua bằng là bút viết và mực, mượn diễn tả là cái ý Hòa Thượng. Bây giờ nói thì không có ghi lại được, viết bằng bút mực phải không? Để sau này người ta có duyên người ta xem. Mà chẳng những bút mực thôi, sau này cái tháp của Hòa Thượng nó sẽ tạc lên bài kệ này. Hòa Thượng nó nói trước rồi, sau khi Hòa Thượng tịch á, cái bài kệ này phải tạc lên cái lại cái tháp của Hòa Thượng, để ai tới viếng Hòa Thượng nhìn thấy cái bài kệ này để giác ngộ. Đó, Hòa Thượng đã đặt cái di chúc rồi là cái bài kệ này. Đó, như vậy. Vậy thì ghi lời mộng, nhắn khắc mộng. Tại vì cái lời này á, dù cho tạc vào bia đá hay ghi vào trong giấy mực, thời gian nó còn không tử? Nó bị bay đi, đá thì lâu chứ mà bút mực thì mau lắm, phải không tử? Nó là mộng, tức là giả là mộng rồi. À, ghi lời mộng, nhắn khắc mộng là khắc nào vậy? Là cái khắc mà còn mê mà dính thăm Hòa Thượng đó. Thấy không? Đó mà xem đây mà giác ngộ. À, biết được mộng là biết gì? Biết thân này mộng nghe, biết cảnh này mộng nghe, đừng có đam mê nữa mà lo tu. Để chi? Gọi là tỉnh cơ mộng. Thấy chưa? Nói như vậy. Vậy thì mai mốt đây khi ai mà dính thăm Hòa Thượng Thanh Từ, Hòa Thượng bây giờ cũng yếu rồi, thì thế nào Hòa Thượng cũng tịch thôi. Đó, không biết ngày giờ nào đủ duyên Hòa Thượng sẽ ra đi. Nhưng mà cái bài này Hòa Thượng lưu lại ở cuộc đời. Hòa Thượng nói pháp thì rất là nhiều, nhưng mà cái bài này là Hòa Thượng đã di chúc để lưu lại ở đời sau này nhìn thấy mà giác ngộ cuộc đời mà tỉnh tu ở ngay cái tháp Hòa Thượng. Đó, như vậy thì đó là bài thơ tỉnh mộng của Hòa Thượng. Như vậy thì giáo lý Phật dạy chúng ta, trong cõi mộng kẻ trí phải là một người tỉnh. Nghe rõ chưa? Thì sư tùng theo lời Phật dạy, sư nói lên cái câu văn này, tức là trong cõi mộng kẻ trí phải là một người tỉnh. Vậy thì Đức Phật dạy chúng ta ở trong vùng mê, mình phải là người tỉnh, phải không tử? Vậy thì trong thế giới mê này thì nhiều lắm, nhưng mà nếu mà mình mà mê luôn á thì đồng mê với thằng ta, phải không? Mình phải là người tỉnh. Vậy thì trong những người đang đam mê ngũ dục, chúng ta là người phải thoát ra. Đang mà thoát ra mới là người gì? Là người giác ngộ. Đang thì chúng ta là người duy nhất thoát ra khỏi cái sóng cuốn cuồng của ngũ dục. Chúng ta sẽ không bị khổ bởi nó cuốn trôi, là chúng ta đi lên bờ thoải mái, phải không? Rõ ràng chưa? Cho nên chỉ có người mà giác ngộ theo đạo Phật á, để mà tự mình bước ra khỏi cái đam mê được mà thôi. Nè, cho nên là tất cả những con người thế gian đều nằm trong đam mê mà không hay không biết. Đã như vậy, cho nên trong cõi mộng, kẻ trí phải là một người tỉnh. Vậy thì Phật tử này là trí hay mê? Trí phải không? Tỉnh không? Tỉnh chưa? Tỉnh rồi phải không? Vậy là tỉnh rồi phải không? Vậy thì ở trong cái quần sinh đam mê, à, chúng ta là một trong những người tỉnh. À, một trong những người tỉnh. Vậy thì chúng ta đã giác ngộ rồi mới lo tu nè. À, mỗi một ngày, một kỳ, một tháng, một bao nhiêu ngày nhớ chùa nào tu. Chẳng những vô chùa tu thôi mà về nhà còn nhớ tu nữa. Chẳng những ở nhà có giờ khác mà đi đứng nằm ngầu công việc làm cũng nhớ tu nữa. Thấy không? Là suốt ngày đều nhớ tu hết, đúng không? Đó, như vậy. Đó là vấn đề thứ nhất là sư vừa trình bày cho chúng ta nghe qua, là gì? Là cả cuộc đời là giấc mộng. Vậy câu kết cục mà nãy sư nói tự nghe đó là suốt ngày Phật tử đều nhớ tu, phải không? Vậy thì sáng thức dậy nhớ tu, đi đứng nằm ngầu nhớ tu, làm mọi việc đều nhớ tu, phải không? Không bao giờ quên. Vậy là giờ nào có tu hết. Hay không? Hay không? Hay, hay quá, phải không? Nhưng bây giờ đi vào vấn đề đặc biệt quan trọng, phải không? Ngủ có nhớ tu không? Ngủ có nhớ tu không? Ngủ đã quá đâu có tu nổi, phải không? Nằm xuống ấy khò khò đi tới sáng luôn, phải không? Ngủ có nhớ tu không? Vậy là đây là vấn đề rất quan trọng này nha. Đừng nói tu ban ngày mà đủ rồi là ngon, tu được ban đêm đó là tu được trong giấc ngủ là ngon, phải không? Nó như vậy đó. Tại vì giấc mộng đó, ban ngày mình thấy được, phải không? Mình có thể là ngày vậy mình thoát khỏi nó được, nhưng mà giấc mộng ở trong giấc ngủ mình đó, mà tự biết không? Có ai làm chủ được trong giấc mộng không? Có không? Khó. Xưa nay khó có ai mà làm chủ trong giấc mộng mơ của mình, mà luôn luôn là chúng ta bị mộng mơ cuốn trôi, mà thậm chí đến mức độ mà ai làm mình thức giật mình bất tử mình còn ghét người đó nữa. Trời ơi, tôi đang mộng ngon lành là tôi giật mình, thôi bây giờ để tôi mộng lại. Tôi tự mộng lại được không? Không. Thế giờ tức không? Tức. Thế như vậy đó. Thành ra là trong giấc mơ mà chúng ta là có mộng á, trong giấc ngủ mà chúng ta có mơ có mộng á, là chúng ta không làm chủ được. À, như vậy thì chúng ta làm chủ luôn cả hai, khi thức và khi ngủ. Thì vấn đề thứ hai là sư muốn bàn với tự chúng ta trong giờ phút này, đó là cả giấc ngủ đầy giấc mộng. Hồi nãy nói vấn đề gì? Tức là gì? Cả cuộc đời là giấc mộng. Bây giờ nó cả giấc ngủ đầy những giấc mộng. Cả giấc ngủ đầy giấc mộng. Đầy là nhiều hết thôi. Một đêm mà tự mơ mấy mơ, ha, mà tự mộng mấy mơ, mơ mấy mộng, không có đếm nổi. Phải không? Không đếm nổi. Ngủ ngon chừng nào mơ dữ chừng nấy, phải không? Chừng nào mà giật mình mới là hết mơ thôi, là tỉnh mộng. À, cho nên ở đây là trước khi giảng chỗ này thì sư sẽ gửi cho tự bài thơ, bài kệ chứ, bài kệ mà sư mới vừa sáng tác đây, để nói lên những cái là cái mộng cái mơ của tôi. Tiểu nha, tôi là nhà sư đây, mà cũng là Phật tử luôn. Nè, như vậy. Đây là bài thơ tạm gọi là Tôi trong mơ. Tôi trong mơ, à, mơ vui, tôi bật cười. Phải không? Phật tử mơ vui, Phật tử cười không? Cười, mình thấy rõ là người đó đang ngủ mà. Vậy là họ vui, họ vui không? Cho thấy cái gì đó mà cười dữ vậy? Phật tử có thấy người này lần nào chưa? Thấy. Những đứa con nít của mình nó giỡn quá trời giỡn tối ngày, phải không? Phật tử mà đang vui bạn gì mà cười sùm bát nhã, chén rượu chén trà, tối vừa ngủ ngon mà tử cười không? Cười. Cái đó mình nhớ lại cái chuyện hồi chiều đó, con nít đó nó hay là nhớ lại chuyện hồi chiều. Bây giờ tối nó ngủ mà cười, cho nên con nít mình đừng chọc nó khóc, đừng chọc nó quá mức, nó ngủ nó hay giật mình. Phật tử nó giật mình là nó vậy đó, phải không? Tại sao mà tự thấy có những người đó đang ngủ mà nụ cười te tét lên, te tét thôi sao mà còn sặc sụa cười nữa chứ. À, vậy thì họ thấy cái gì đẹp ở trong giấc mơ họ mới cười đó, đúng không? À, vậy thì câu thứ nhất, mơ vui, à, mơ vui tôi bật cười, mơ buồn tôi bật khóc, có không? Có thể có thấy ai ngủ mà chảy nước mắt không? Có ai ngủ mà có không? Có, phải không? Chính mình á, mình không biết. Phật tử khi nằm mơ mà tỉnh không? Không. Nhưng mà người ngoài nhìn thấy mình đang khóc, Rồi mới hỏi mình làm gì khóc dữ vậy con. Phải không? Nên như vậy Phật tử mới là sực nhớ lại lòng niệm bao thấy gì gì đó. Phải không?
À, như vậy chứ thế. À, khi buồn, mơ buồn tôi bật khóc, mơ hờn tôi bẩm mở môi trợn mắt. Phải không? Phải Phật tử, mơ hờn tôi bẩm môi trợn mắt. Phật tử nằm trong giấc mơ đó, Phật tử thấy cái gì đó, Phật tử bực bội. Đang bực bội, hẳn bực ai hay là thấy siêu quá thầy giác quà là hết bực bội. Đang Phật tử làm sao Phật tử? Mà bẩm môi trợn mắt. Thế đó là cái cảnh nào không vừa lòng. Cái gì người đó đối tượng là không vừa ý mình, mình bực. À, thật ra trong giấc mơ là bẩm môi luôn, trộn mất luôn. À, như vậy đó ta hiện rõ ra cái khuôn mặt có cả mắt của chúng ta. À, mơ hờn có bẩm môi trợn mắt. Mơ giận tôi hét dùng cả tay chân. Có không? Bà tử mơ mà thấy mình đang giận. Giận thì gì bà tử? Là đang nổi máu anh hùng, kiềm chế không nổi nữa. Là bà tử là sao? Bình à, tay thì đấm à, chân thì đá. Nó như vậy. Đó là gì? Là bà tử là nằm trên bao mình đang giận. Đang giận. Nó như vậy đó. Thành ra bà tử là tung ra những đòn đá, tung ra những cú tát tay, hay là miệng mình chửi rủa. Nó như vậy đó. Thành ra chúng ta đang mơ. Mà mơ gì? Là mơ giận. Mơ tôi thấy mình nhàn nhã. Phải không? Phật tử có khi nào thấy mơ tôi không? Có không? Có. Hôm nay là đi vô chùa. Hồi hôm nằm trên bao thấy đi vô chùa ngầu như vậy nè, nhàn nhã không? Có. Thành ra bây giờ Phật tử mơ mà đi tu, mơ mà đi vô chùa, mơ đi nghe pháp. Phật tử thấy nhàn nhã không? Rất là nhàn nhã. Cho nên có nhiều khi Phật tử kể đó, hồi xưa ơi, con nằm trên bao là ngủ quá, hỏi sao vậy? Con thấy đi chùa, con thấy nghe pháp, con thấy gần ông sư ông thầy đó đẹp ư là đẹp luôn. Thậm chí là con mơ con thấy con đi lên gì cực lạc nữa, là gặp Phật nữa. Vậy thì mơ như vậy mà tự thấy là mơ gì? Là mơ tu. Mà mơ như vậy đó là khổ hay là vui? Vui mà nhàn nhã là thoải mái vô cùng. Phải không? Mà tự thích mơ này không? Thích không? Thích. Nhưng mơ này có tiền quá. Là như vậy. Mơ tu tôi thấy mình nhàn nhã. Mơ liên đài tôi biết mình niệm Phật không quên. Câu cuối cùng, mơ liên đài tôi biết mình niệm Phật không quên. Cho nên Phật tử nằm chim bao, Phật tử thấy có đò sen. Thấy có đò sen, Phật tử mừng không? Mừng. Phật tử đò sen Phật tử làm sao? Nói nghe đi. Nam mô Đà Phật, Nam mô Đà Phật, Nam mô Đà Phật. Niệm riết đặng lên ngồi, chứ nằm chim bao thấy đò sen mà lên chưa được. Phải không? Đó, cho nên cái mộng tu chúng ta được ngồi đò sen. Bình thường mình không thấy, nhưng mà trong giấc mơ mình thấy cái tòa sen. Mừng không? Mừng. Mừng cho nên niệm Phật xiết lên. Chạy lỡ tòa sen mà lên chưa được, giật mình thức dậy, trời ơi dở mộng. Là tỉnh mộng rồi, là tòa sen không còn. Đó như vậy. Cho đó là giấc mơ mà thôi. Vậy thì đó là suy cảm ra những cái là tâm niệm trong cái cơn mơ của riêng sư cũng như là Phật tử thôi, phải không? Như lặp lại. Mơ vui tôi bật cười, mơ buồn tôi bật khóc, mơ hờn tôi bẩm môi trợn mắt, mơ giận tôi hét dùng cả tay chân, mơ tu tôi thấy mình nhàn nhã, mơ liên đài tôi biết mình niệm Phật không quên. Nghe được không? Đó là cái vấn đề thứ hai là giấc ngủ đầy giấc mộng. Vậy thì tóm lại đoạn này, trong giấc ngủ chúng ta có nhiều cái mộng. Mộng thiện có, mộng ác có, hay mộng vui có, mộng buồn có. Phải không Tử? Là chúng ta không làm chủ được trong giấc mộng này. Vậy thì phần thứ ba để là làm sáng tỏ thêm bài học hôm nay là gì? Tất cả mộng phải biết niệm Phật. Thì Phật tử nhớ điều này. Hồi nãy sư đã gài bẫy Phật tử một vấn đề, phải không? Và để giải tỏ cái này là làm sao trong giấc ngủ Phật tử phải gì? Phải tỉnh. Phải tỉnh. Tại vì ban ngày Phật tử tỉnh được rồi là cái chuyện dễ, nhưng mà trong giấc ngủ mà tỉnh được mới vấn đề khó. Thấy không? Đó, trong ban ngày là chúng ta là đi đứng nằm ngồi niệm Phật được. Trong tứ quyền nghi, mọi việc làm ta niệm Phật được hết. Nhưng mà khi ngủ chúng ta niệm Phật không được. Chỉ có thấy ma mới hết hồn niệm Phật thôi. Còn thấy những cảnh gì đó thì chúng ta bị cuốn lâu đi. Phải không? Bán thiện nam nè, nằm trên bao thấy gì đám cưới. Phải không? Là hê này canh, cùi bóc. Phải không? Thịt gà, thịt vịt chế bên. Là làm sao đấy? Trả lời đi. Gấp con miếng vô miệng và nhai ngon quá, uống ly bia khe. Phải không? Có làm tỉnh được không? Không, mê. Tại vì chúng ta không làm chủ được trong giấc mơ. Mình là xuất gia, mình là người Phật tử, là thọ giới quy rồi,
cho nên là không được cái đám cưới đám tiệc uống rượu bia ăn thịt. Nhưng bây giờ trong giấc mơ mình thấy, giấc mơ mình thấy là đi đám cưới vậy 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 đó, ăn vậy 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 đó, rồi mấy bà là đánh xó đánh phấn hoa son à, rồi là đi nhảy đầm, có không? Mà mấy bà già nữa chứ, cái bà già đi nhảy đầm nó khủng khiếp. Nói như vậy đó, tại vì đó này là mơ, là mơ. Nhưng mà trong mơ mình có biết mình là già không? Không, mà tự không. Cho nên chúng ta mới bị vậy, bị mê, phải không? Bị mê đó, như vậy đó. Người ta bây giờ là đòi hỏi chúng ta làm cái gì? Phải tỉnh trong mơ, tỉnh trong mơ. Đó là quan trọng. Tại vì khi chúng ta mà ngủ giống như mình đang chuẩn bị đi vào cõi chết, thấy không? Nếu mà trước khi mà đi vào trong cõi chết đó mình không cố gắng tỉnh, thì trong khi chết chúng ta sẽ gì? Sẽ bị nghiệp dẫn lôi. Thấy không? Có thể nhớ như vậy. Cho nên cận tử nghiệp đến, mình không có cái bản lãnh để mà thắng được cận tử nghiệp, là không có tỉnh giác, thì nghiệp nó dẫn lâu đi. Thì trước khi ngủ chúng ta phải giữ chánh niệm luôn rõ ràng, để khi trong giấc ngủ chúng ta sẽ tạo một cái gì, cái tiềm năng mạnh để tỉnh giác trong giấc ngủ. Thì thấy bất cứ một cái lạ, cái hiện trạng gì gọi là mơ, mà không phải là niệm Phật là chúng ta tỉnh giác liền, hay là hiện lên là biết được rồi là mình là không bị lôi cuốn. Hiểu rõ chưa? Giống như Phật tử đang được sự hướng dẫn, rồi Phật tử đi ra đường, thấy cảnh đó tự biết là né, phải không? Còn hồi lúc mà Phật tử chưa biết đó, gặp đâu bị cuốn trâu đó, thế giới đó như vậy. Cho nên đây là vấn đề mình phải cần lưu ý. Và để làm sáng tỏ thêm phần này, sẽ kể thử ra câu chuyện hấp dẫn. Câu chuyện là câu chuyện của gì? Của Liễu Tình Đại Sư. Liễu Tình Đại Sư, Liễu Tình Đại Sư là một vị hòa thượng pháp danh là Liễu Tình. Thật sự hiếu hòa thượng pháp danh Liễu Tình là tên đẹp không? Hòa thượng mà phải là Liễu Tình. Chữ Liễu Tình đây á, không phải là một cái ngôn ngữ bình thường, mà đây là một cái nghĩa rất là lớn. Tình là tình cảm, Liễu là thấu rõ. Liễu là thấu rõ, là thấu rõ cái tình cảm đó, cho nên thoát ly được tình cảm đó, cho nên được gọi là Liễu Tình. À, còn chúng ta là gì? Không phải Liễu Tình mà Lụy Tình. Lụy Tình bị cuốn trôi. Liễu Tình là sáng rõ thoát ra. Thế nó như vậy đó, làm chủ được à, như vậy đó, gọi là Liễu Tình. Thì trước khi được cái danh gọi là Liễu Tình, thì là có một chàng thanh niên này. Chàng thanh niên này là hằng ngày rất tinh tấn tu của tử. Câu chuyện hồi xưa mà tử, hồi đời Hòa Thượng Từ Bách. Hòa Thượng Từ Bách là bốn trong vị đại lão Hòa Thượng ngày xưa, là nổi tiếng đương thời sau đời, sau và cuối đời nhà Minh. Là trong đó là có Hòa Thượng Ngẫu Ích, Hòa Thượng Đại Sư Liên Tri, Hòa Thượng Từ Bắc, với Hòa Thượng gì đây tôi quên rồi. Là như vậy. Thì bây giờ Hòa Thượng Liễu Tình đây là lúc xưa còn trẻ, là một vị thanh niên, một Phật tử trẻ, coi như quý Phật tử trẻ vậy nè, siêng năng đi chùa, quy y thọ giới và giữ gìn rất kỹ, phát tâm chuyên trì tụng kinh Kim Cang. Một ngày phải tụng xong bộ Kim Cang. Tụng không xong dứt khoát không ăn cơm. Không ăn cơm được. Bữa nào ăn cơm xong á, là mới ăn cơm. Tụng kinh xong mới ăn cơm. Mà tụng chưa xong là không ăn cơm. Nhịn đói có thể được, nhưng mà không tụng kinh là không được. Đó là cái tâm nguyện rất là tuyệt vời của chú thanh niên Phật tử này. Thì tụng đến mức độ mà có một sự giao cảm của thần Kim Cang. Nhưng vào trong giấc ngủ hôm đó, người thanh niên này, Phật tử này nằm chiêm bao, thấy trước cửa nhà mình có một cái cổ xe ngựa đầy là rất đẹp, đầy những cái màn treo tử rất là đẹp. Thì trong cổ xe đó có sáu cô gái đẹp ló đầu ra và kêu của chàng thanh niên này. Thì bây giờ thấy sáu người con gái đẹp này đẹp là vô cùng của tử, đẹp kêu bằng là lộng lẫy, đẹp mà chim sa cá lặn là nghiêng thùng đổ nước, đẹp dữ lắm. Thì ra trong giấc mơ mà anh chàng thấy là anh con mắt mê luôn rồi đó. Biết rằng là bình thường là Phật tử nha, trì tụng Kim Cang là biết rằng quán sát như không rồi. Nhưng mà trong giấc mơ rồi thấy sáu cô gái này là động lòng liền. Bây giờ chẳng những thấy đẹp động lòng rồi, nhưng mà lại cô khởi lên tiếng thỏ thẻ: chàng ơi, hãy ra đây với chúng thiếp đi chơi cho vui. Ở đó làm chi một mình nó buồn, xe thiếp còn một chỗ vừa cho chàng ngồi, hãy mau mau đến với chúng thiếp đi chàng ơi. Tự nghe động lòng không? Hả? Bây giờ mình Phật tử tu vậy mà gặp sáu cô gái mờ vậy nó chắc bỏ tu quá. Chàng ơi, theo thiếp đi, ra tu chi cho cực, họ theo thiếp đi chơi. Đi hả? Đi không? Bỏ tu liền. Đã trốn rồi, thầy giác hòa ra đi, đi theo cô gái đi chơi. Thì cái trong giấc mơ, cái chàng thanh niên này, Phật tử này đó, không kèm lòng được nữa. Bây giờ là mở cửa ra và bắt đầu là theo cô gái này lên xe và ngồi vui cùng với cô gái đó. Thì chiếc xe là cổ xe này chở cô gái và chàng thanh niên này, phật tử này, đến một đoạn đường, vào một cái nhà có một cái cửa, thì dừng xuống. Thì sáu cô gái đi trước, nói là chàng ơi hãy theo chúng em. Rồi bây giờ là sáu cô gái đi trước, có một cái cửa nhỏ cái nhà này, trong giấc mơ nói là cái cửa nhỏ nhà này. Thì sáu cô gái này bắt đầu đi vào cửa này, nhưng mà sáu cô gái này không đi vào cửa mà ngồi xuống và bò vào cái cửa này. Để nghe tôi kể cho kỹ nhớ nha. Bò vào cửa này, từ cô gái thứ nhất đến cô gái thứ sáu đều bò vô cái chỗ cửa nhỏ này. Thì bây giờ là khi mà sáu cô gái cuối cùng vào rồi, cái anh ơi hãy theo chúng em vào đây đi, còn chờ gì nữa. Đó thì cái anh chàng bắt đầu gồm xuống đặng ngồi chung vô. Bây giờ cho cô này bò thì cũng bò theo luôn. Có như vậy đó, thành ra bây giờ là bắt đầu chuẩn bị bò vô. Nhưng mà khi bắt đầu chuẩn bị bò vô thì thần kim cang hiện ra liền, cầm cây giáng mà xử, cầm cây chạy đó, là hiện ra rằng một người tụng cái kim cang không được đi vào chỗ này. Thì cái chú này là cản không được cái lòng của mình. Trong kia thì sáu cô gái hú hoài à, chàng ơi vô với em, chàng ơi vô với em. Thì bây giờ anh tính là bò vô, thì thần kim cang nói câu rằng nhà ngươi, ta nhắc lại lần nữa, là người tụng kim cang không được đi vào chỗ này, có nghe không? Cãi ta, ta đập bây giờ. Thì chúng ta cứ muốn bò vô phật tử. Thì bây giờ thần kim cang nói rằng một lần thứ ba, ta nói nghe không? Thì bây giờ chú này cũng cưỡng, thì thần kim cang mới quết một cây vô đầu anh ta, phá hỏa tâm tình, bất tỉnh nhân sự trên chất luôn. Rồi cái là giật mình thức dậy. Khi giật mình thức dậy rồi á, thì anh thấy rằng là cả mình nó nằm trên giường mình đấy, mà sao mà hôi quá thế này? Hôi mà hôi cái mùi gì mà tưởng phải không? Hôi cái mùi nước đáy heo và phân heo. Đó, nó sao kỳ vậy, cái nhà mình sao kỳ vậy nè. Đó như vậy đó, thành ra bây giờ ổng mới là quán hôn quán chiếu rồi. Bây giờ mới là lợi ngay bằng Phật, lợi kinh kim cang ra và tụng luôn tới sáng, không dám nghỉ mà tưởng. Tụng tới sáng luôn. Và tới sáng thức dậy rồi mới tìm được cái chỗ đi rồi hôm. Đó, tìm tòi đến cái chỗ cổ xe đi đường nào tới chỗ nào, theo cái đường đó mà đi. Thiệt đi tới cái chỗ đó, ngay chỗ đó có cái cửa nhỏ y như hơn vậy đó. Cái cửa nhỏ này là chỗ gì mà tưởng biết không? Là cái chuồng heo mà có cái lỗ để cho phân heo và nước đáy heo chảy xuống đây xuống ao. Đó là sáu cô gái đẹp này chung từ cái lỗ này đi vô. Và ảnh cũng muốn từng chung từ lỗ này đi vô theo, nhưng mà thần kim cang đập ảnh chết giấc, ảnh mới không chung vô được. Hiểu rõ chưa? Đó, như vậy. Như thế thì ổng mới là đi vô trong cái nhà của người chủ cái chuồng heo này, mới hỏi là ông chủ ơi cho tôi hỏi. Hỏi gì đó anh? Hồi hôm ở đây có chuyện gì lạ không? Thì ổng nói rằng đâu có chuyện gì đâu. Có ai tới nhà ông không? Có cô gái nào tới nhà đây không? Nó không, nhà tôi đâu có ai đâu mà tới đây. Nhưng mà hôm nhà tôi có cái chuyện lạ là gì? Tức là tôi có nuôi heo nái. Heo nái hồi hôm nó chuyển bụng, nó đẻ ra 7 con heo con. Nhưng mà 6 con heo cái còn sống, còn con heo đực mới đẻ ra nó chết rồi. Phải đó chưa? Rồi bây giờ thì ổng mới hỏi là heo đực bây giờ đang đâu. Nó nói tôi dứt bỏ mày hàng rào kìa. Ông có thể cho tôi coi được không? Được, có gì đâu không được. Cái dẫn ra thì con heo đực đang nằm bên hàng rào bờ ranh. Ổng liền rồi đó. Thì cái ổng nhờ cái chú thanh niên mà nhìn con heo đực rồi mới biết ngay là mình liền. Có cái cảm giác tôi biết ngay là mình rồi, người ta. Rồi thì bây giờ sao mà tới? Mới quảng hồn quảng vía, mới biết rằng là gì? Là trong mơ mình bị sáu cô gái này cuốn lâu vào trong cái gì? Cái mộng là không đẹp. Nếu không khéo, không bị nhờ thành kim cang mà bữa cho bữa búa đó mà chết giấc á, thì lạ theo cái lỗ nó chung vô bụng heo rồi, là mình sáng nay thành con heo đực con. Tại nó chưa nó như vậy đó. Thành ra bây giờ cái chú thanh niên này thấy như vậy là ngao ngán cuộc đời. Chút xíu nữa không nhờ thành kim cang, thì nhờ trì tụng kim cang mà được thành kim cang gia hộ bách bảo đó. Chứ không thì mình theo nghiệp đi rồi. Thế chứ, đó là bị sáu cô gái này dẫn lộ đi. Nghe nó hấp dẫn quá, đẹp quá mà kêu chung chung vô luôn. Thế chứ, là như vậy. Thì cho nên chỗ này, cho nên là người tu không khéo, trong giấc mơ mình dễ bị cuốn lôi theo nghiệp mà không hay không biết. Đó, nghe câu chuyện đó thấy dẫn cô gái chưa? Thấy chưa? Tại đó bây giờ hai chàng thanh niên này giác ngộ cuộc đời, thôi bỏ hết, rồi mới theo hòa thượng để xin quy y. Đó, hòa thượng nói tại sao còn trẻ mà đòi quy y xuất gia, à nguyên do nào? Thì ông mới kể hết chuyện này cho hòa thượng nghe. Thì hòa thượng nghe được vậy rồi, thôi được rồi, vậy là căn cơ con có duyên Phật pháp rất lớn, thôi ta đặt cho con pháp danh là Liễu Tình. À, cho sau này gọi là Liễu Tình hòa thượng. Hiểu ra chưa? Có chuyện hết. Thế có gì hấp dẫn không? Rất là hấp dẫn, phải không đấy? À, để nói lên đó là gì? Là mơ mà không làm chủ được, cho nên bị cái gì cảnh mơ nó dẫn mình đi. Nó như vậy. Cho nên người tu niệm Phật chúng ta phải làm sao mà trong giấc mơ mà biết niệm Phật được là mới hay. Phật tử là niệm Phật được ở trong khi mình tỉnh, trong lúc ban ngày sinh động, mà khi ngủ của chúng ta bị nghiệp nó dẫn đi mà không hay, trong mơ, phải không? Nó như vậy. Cho nên bây giờ chúng ta phải tiến lên giai đoạn thứ hai, là phải cố gắng làm sao để khi trong ngủ giấc ngủ chúng ta làm chủ được mình. À, bất cứ cảnh nào hiện ra mà đều niệm Phật được hết. Thì hiểu rõ chưa? Để mình là tỉnh giác và khống chế, giải tỏa và thoát khỏi những cái mộng mơ không đẹp. Ví dụ là làm chi ba mà thấy đi vô chùa thì thôi, cũng dẫn niệm Phật, mà niệm Phật thấy vui theo đi vô chùa, phải không đấy? À, còn bây giờ trong giấc mơ mà thấy đi vô cảnh nào đó mà nó không phải đi vô chùa, không phải đi cảnh đẹp của cảnh giới tu, thì chúng ta nên dừng lại. À, giống như là cái chú thanh niên kia, Phật tử kia thấy sáu cô gái đẹp ngồi trên xe lộng lẫy mời đi, tưởng là vui, ai ngờ đó là sáu con heo nó hiện ra. Thế giới đó dẫn đi vào đầu thai, vào trong bụng heo. Nó như vậy, không khéo là chúng ta là không được tỉnh táo trong giấc mơ, thì bị nghiệp nó muôn hình dạng trạng biến hóa ra, là mê muội cái tâm trí của mình và dẫn mình đi vào trong cảnh giới khổ. Thế giới đó như vậy. Cho nên là ban ngày chúng ta vẫn bị người ta gạt như thường. Ban ngày Phật tử vẫn bị người ta gạt đi vào trong cái tà kiến mê tín, trong cái là tu sai tu trật, hay đi vào trong cái hầm hố trong gai cái bụi đời tạo nghiệp. Phật tử có bị không? Có, ý là còn ban ngày mà còn bị đó, đừng nói gì ban đêm, nó đang giấc ngủ. Cho nên bây giờ ban ngày nó có trí tuệ sáng suốt nhận biết đường hay lẽ phải mà tiến mà dừng, phải không? Còn khi trong giấc mơ phải tĩnh tâm niệm Phật, nhờ câu niệm Phật mà làm cho mình sáng lên và biết rõ cái đường đi này, chỗ này và người này không phải là đúng, không phải là chân chánh, mà là tà, là sai, là trật, cho nên chúng ta không theo, phải không? Đó như vậy. Cho nên là chúng ta phải ráng làm sao trong giấc mơ chúng ta phải biết tỉnh giác và niệm Phật được, là chúng ta tiến bộ đến mức độ cao. Thế thì nó tóm lại chỗ này, khi chúng ta đã mơ là cũng như mình chết trong khoảnh khắc. Rồi mơ là chết trong khoảnh khắc, một giấc ngủ dài là chết trong khoảng thời gian dài của giấc ngủ. Thế chưa? Vậy thì trong khi mà mình chết như vậy, mơ nó hiện lên, vậy thì đó là nghiệp nó hiện. Mà nếu chúng ta làm chủ được thì biết được nghiệp thiện, nghiệp ác mà nên theo hay là không nên dừng. Hiểu không? Là làm chủ trong mơ. Cũng như khi Phật tử nhắm mắt lìa trần từ giả cõi đời này, là chúng ta đi vào trong cái sự chết thật sự. Thấy không? Nếu mà vào chết thật sự á, là cái nghiệp nó dẫn nó hiện lên, mà chúng ta không có tỉnh tâm được thì nghiệp nó đưa mình đi vào cảnh giới khổ mà không hay không biết. Đó là chết mê vì nghiệp dẫn. Thấy rõ không? Nó như vậy đó. À, thành ra nơi đây cái bài học hôm nay sẽ hướng dẫn chúng ta là tỉnh tu trong mộng. Thì có hai cái mộng mà phải tỉnh tu. Một là mộng của đời thường, là cuộc sống sinh động hàng ngày chúng ta trong cuộc đời này. Thân là mộng, cảnh thế gian là mộng. Tất cả cái gì trong cõi đời này đều là mộng giả. Mà nó mộng rồi là không thiệt, mà không thiệt thì mình chấp là làm cho mình đau khổ. Cho nên chúng ta phải lợi dụng cái mộng trong cõi đời này để mà sống làm sao để đem lợi cho mình, để tạo công đức, phước lành, tiêu trừ tội nghiệp. Mượn cái thân mộng này để mà sống và tu, để bào mòn phiền não, tức là nỗ lực tu, tạo nhiều công đức để mà làm thắng duyên, để khi chấm dứt cuộc đời mộng này chúng ta là sáng tâm tỏ tánh. Nếu mà duyên đúng đủ điều kiện sớm thì chúng ta ngộ tánh hiện tiền, còn nếu mà không đủ điều kiện lớn đó thì lâm chung chúng ta được định niệm Phật và chúng ta thấy được là hào quang Phật, thấy hoa sen là chúng ta lên tòa sen ngồi, rồi về cực lạc vãng sanh giải thoát, là nhờ hiện tại chúng ta làm chủ trong cái mộng đời và chúng ta là sáng tâm trong cuộc sống. Rồi khi giấc ngủ phải ráng làm sao làm chủ trong giấc ngủ là bằng chánh tâm niệm Phật. Bất cứ giấc mơ nào hiện ra chúng ta cũng phải biết nhớ niệm Phật. À, là như vậy. Thì đó là hai vấn đề Phật tử cần lưu ý, đó là hai cái giấc mộng, mà giấc mộng trong cuộc đời và giấc mộng trong giấc mơ. À, hai giấc mộng này Phật tử đều phải biết làm chủ hết, là chúng ta tự cái đại trong cuộc đời, phải không? Sống cũng như là chết, thức cũng như là ngủ, chúng ta đều thoải mái hết, là nhờ chúng ta quyết chí trên đường tu giải thoát bằng cụ thể tĩnh tâm niệm Phật không quên, đó là tĩnh tu trong lòng. Trước khi chấm dứt bài giảng hôm nay, thì lặp lại cái lời bài thơ, bài kệ của Hòa Thượng Thanh Từ: gã thân mộng, dạo cảnh mộng, mộng tan rồi cười dở mộng, ghi lời mộng, nhắn khắc mộng, biết được mộng, tỉnh cơn mộng. Và cái bài thơ của sư đó là: tâu trong mơ, mơ vui tôi bật cười, mơ buồn tôi bật khóc, mơ hờn tôi bậm môi trợn mắt, mơ giận tôi hét dùng cả tay chân, mơ tu tôi thấy mình nhàn nhã, mơ liên đài tôi biết mình niệm Phật không quên. Thôi bây giờ nghe tâm.